played the Monaco. And win a fortune in a game, my life will never be the same.
Nam Phương và Ngọc Minh xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương và Ngọc Minh xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và của Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần. Xin chào người ở xa, đi xa mới trở về, và xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cũng như chào đến Nam Phương. Không biết ngày hôm nay thời tiết ở bên Dallas như thế nào, thấy có vẻ như là reo vui và hình như là thời tiết cũng đẹp lắm phải không Nam Phương?
Dạ vâng, thời tiết bên này bữa nay rất là đẹp, trời rất là nắng. Không biết bữa nay giáo sư có tính đi đâu chơi không, nướng barbecue gì không?
Vâng, dạ thưa vâng, kính chào quý anh chị, kính chào, rất vui được anh Ngọc Minh trở lại với chương trình.
Vâng, và Ngọc Minh cũng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình của hai miền, cũng như là chào, kính chào giáo sư, tiến sĩ và cô Quỳnh Lan. Trở lại với chương trình thì rất là vui và rất là hân hạnh được làm trong chương trình của tiến sĩ.
Nhưng mà có còn hồi hộp, có hồi hộp hay không khi mà trở lại làm việc hả Ngọc Minh?
Dạ vâng.
Sáng giờ Nam Phương hồi hộp chứ không phải anh Ngọc Minh hồi hộp.
Vâng, bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ thì trước hết xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần vừa qua như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ. Sơ lược tóm tắt thị trường chứng khoán trong tuần qua, Dow Jones tiếp tục liên tục cả mười mấy hai chục tuần liên tiếp. Bây giờ cuối tuần này Dow Jones đã lên đến cái mức kỷ lục là 18.004 điểm, có nghĩa là trên 18.000 điểm. Cái lần cuối cùng mà Dow Jones ở cái mức 18.000 là tháng 6 năm 2015, có nghĩa là cách đây cũng 7-8 tháng. Trên đó chứ bây giờ tháng 4 rồi, và cũng là gần 10 tháng rồi. S&P 500 là 2.091 điểm, Nasdaq là 4.906 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô lên đôi chút, tiếp có nghĩa là tiếp tục lên. Cái sự tăng tiến cái stock market đó, nó đi lên, nó đi song song với lại giá dầu thô. Giá dầu thô như quý vị nhớ có một lúc xuống dưới 30 đô la, bây giờ ở mức là 43 đô la 75 cent. Gần 44 đô la. Giá vàng vẫn đâu đó một cái mức không thay đổi chi lắm, đó là 1.234 đô la một lượng vàng. Và thứ đó là chung quy cái stock market trong tuần.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Giá vàng 1.200 mấy chục đô la thì không biết cái giá vàng nó sẽ còn tăng lên nữa hay không. Nhưng mà theo như giáo sư vừa mới cho biết đó, thì thị trường chứng khoán, đặc biệt là Dow Jones đã tăng lên đến 18.004 so với 10 tháng về trước. Thưa giáo sư, như vậy tại sao cái giá stock lại lên cao đến mức kỷ lục như vậy ạ?
Dạ vâng. Dạ thưa, những cái mối lo âu, thưa chị nhớ là cách đây cũng không bao lâu, chỉ có mấy tháng thôi, thì stock market xuống dưới 15.000 mấy, người 14.000 mấy đó. Stock mà cái Dow Jones đó, bây giờ là 18.000, lúc đó là 15.300. Thì lúc đó mọi sự lo âu về 4-5 khía cạnh, nhất là về kinh tế của Trung Quốc, rồi phía bên Âu Châu họ không tin tưởng rằng quỹ tiền tệ liên bang của bên Âu Châu và bên Nhật Bản sẽ kích thích nền kinh tế được. Trong khi đó thì quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ còn trèm muốn gia tăng cái giá lãi, interest rate, rồi cộng thêm là những cái lợi nhuận lợi tức của những công ty nó không được khả quan cho lắm. Có nhiều yếu tố làm cho người ta lo âu, không có một yếu tố nào thật là mạnh và chặt chẽ trực tiếp đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng mà những yếu tố chung quanh Hoa Kỳ làm cho giới đầu tư lo âu. Thành ra lúc đó, nếu quý vị có nhớ đó, thì có hỏi là trong cái thời gian điểm này đó có nên đầu tư vào không, thì tôi nói rằng nếu mà khi quý vị có số tiền mặt ở ngoài mà không cần phải đụng cái số tiền đó trong cái thời gian ngắn hạn, thì bỏ vào S&P 500 Index Fund á, trong một trong đó là cái Index Fund nó gọi là Spartan Fund của Fidelity, nó cũng rất là cái chi phí, cái gọi là cái fee nó rất là thấp. Cái quan trọng là bỏ vô một cái những Index Fund hay là gì đó phải cái chi phí nó thật là thấp. Thì cái Index Fund nó đi chung với lại S&P 500, thì chỉ trong vòng có 2 tháng thôi, cái thời điểm đó cái Dow Jones dưới 15.000 mà bây giờ lên 18.000, mà bỏ vô cái Index Fund đó thì trong những 2 tháng thì nó lên rất là rất là cao, là tại vì cái gọi là cái quá khứ của những cái S&P 500 Index Fund đó, trong vòng 45 năm đôi khi nó lên xuống, nhưng mà trong cái thời gian dài hạn đó, là nó lên không có lúc nào nó xuống cả, dài hạn đó.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy có phải là khi mà stock đi xuống, cái giá nó xuống thấp á, thì mình mới nên mua, mới nên đầu tư, còn giá lên cao thì phải khoan phải không thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy thưa chị. Dạ.
Cô tính là đầu tư stock sao mà cô hỏi?
Không, đi, cái kiểu này là cô Quỳnh Lan là cũng kiếm một mớ rồi đây.
Nhưng mà vàng thì lại phải đợi Ngọc Minh với lại Nam Phương
đi mua không?
Mới được đi mua. Dạ,
dạ vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều. Vâng, và một câu hỏi tiếp theo là cũng là một cái stock nó lên cao thì cái giá dầu hỏa và stock thì vẫn tiếp tục lên, nhưng mà stock về mà technology thì vẫn không được tốt. Không biết tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ thưa, có nhiều yếu tố. Trong đó những cái công ty mà nó bị ảnh hưởng ở những cái công ty khổng lồ về technology, thì trong đó là có IBM, có Google, Netflix, ngay cả Uber là công ty mà chuyên chở giống như taxi vậy đó. Những cái công ty đó thì stock nó xuống, thì hiện giờ đó cái số người đầu tư họ không có cảm thấy là cái mạo hiểm vào cái technology stock là cái thời điểm đúng, cho nên công ty Yahoo đang bị khó khăn. Họ muốn tìm người để mua công ty đó. Và Intel đó, thì công ty về làm chip cho computer đó, sắp sửa lay off 15.000 người. Đó là những công ty khổng lồ, nó dẫn đầu cho cái technology stock. Thì hiện thời tại là nó là như vậy đó thưa cô.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Về cái vấn đề mà e-book đọc sách online và coi phim online của Apple đã bị Trung Quốc đóng cửa, cái thực tế nó như thế nào thưa tiến sĩ?
Dạ, dạ vâng. Dạ, thưa, Apple đó là một cái công ty mà người ta coi như là tiêu biểu, là thành công nhất ở bên Trung Quốc. Hồi xưa tới giờ Apple qua Trung Quốc hoan nghênh và mọi chuyện gì là họ cũng thành công hết. Nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà Trung Quốc, có nghĩa là họ phô trương cái sức mạnh của họ, và họ nói rằng không phải là có ảnh hưởng kinh tế bên Trung Quốc là muốn làm gì làm. Cho nên như quý vị biết là Trung Quốc thì họ không có cái tự do báo chí hay tự do ngôn luận. Thành ra cái địa hạt mà về e-book như anh nói đó, hay là về movie đó, nhất là những cái được coi movie đó, họ sợ cái ảnh hưởng ở ngoại quốc nhiều. Thành ra họ đã tuyên bố và họ đóng cửa cái phần đó. Đó là một cái tín hiệu rất mạnh ở trong cái thị trường của technology. Nó làm cho Apple gọi là rất là chấn động, và những người technology, chẳng hạn technology họ đây là cái tín hiệu Trung Quốc sẵn sàng gọi là phô trương cái sức mạnh của mình đối với những cái technology của Hoa Kỳ.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Trở lại với cô Quỳnh Lan.
Vâng, cảm ơn Ngọc Minh. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói là nền kinh tế của Hoa Kỳ thì cũng đã gọi, có thể nói là phát triển đôi chút, thì như chúng ta cũng nhớ là năm 2007 đến 2008 đó, thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó cũng tệ hại lắm. Thì thưa giáo sư, cái tình trạng bong vỡ của ngân hàng có thể xảy ra nữa hay không đối với Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ hiện nay phải làm gì để mà tránh khỏi cái điều này ạ thưa giáo sư?
Dạ, dạ thưa, chị nói đúng đó, năm 2008 đó, nền kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu rồi gần như là kéo luôn cả kinh tế của toàn cầu đi xuống recession, và GDP mọi thứ bao nhiêu đều mất hết rồi, công ăn việc làm rất là khó khăn, và tài sản địa ốc mất rất nhiều liên tục ba bốn năm trời. Cái tệ trạng đó là bởi cái cách điều hành một cách rất là thiếu đạo đức và cẩu thả của những đại ngân hàng. Và những ngân hàng đó mà người ta dùng cái tên từ là too big to fail, đó là những ngân hàng mà nó gọi là nó quá khổng lồ, cần phải sự cứu vớt của chính phủ liên bang, là tại vì nó như cái domino effect đó, là tại vì như là một cái con cờ mà chỉ cần rút một con cờ đó ra, một cái ngân hàng lớn đó, là nó nguyên cái hàng rào của cái giới đầu tư nó sẽ sụp đổ liên tục, cho nên họ không cho phép như vậy. Thì sau đó chính phủ Hoa Kỳ đã đầu tư rất mạnh để giúp những ngân hàng đó, và có những cái đạo luật được đưa ra để gọi là bây giờ nó vẫn chưa thành hình 100%, nhưng mà 75% đã được thành hình rồi. Tuy nhiên những cái công ty mà lớn như Citigroup, Wells Fargo đó, thì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng phải break up họ, có nghĩa là phải làm cho một cái công ty nó bể ra làm ba làm bốn, cũng như hồi xưa mình thấy AT&T mà nó độc quyền đó, sau đó break up đó thì nó làm tan vỡ ra, nó tạo ra nhiều cạnh tranh. Ngân hàng mà được tan rỡ vỡ ra cho nó gọi là độc đáo, gọi là độc tôn như vậy đó, thì thứ nhất là khi họ tan vỡ nó không làm cái đe dọa cho nền kinh tế, nhưng mà cái quan trọng hết là tạo nên cái sự cạnh tranh. Điều đó là điều tốt, mà vẫn giờ hiện giờ cái hệ thống tư bản Hoa Kỳ nó vẫn còn bị ảnh hưởng quá nhiều cái sự gọi là lobby về tiền bạc ở quốc hội. Tuy nhiên một cái địa cạnh khác nữa đó là chính phủ Hoa Kỳ họ đã đưa ra cái biện pháp gọi là stress test, là họ đòi hỏi những ngân hàng nó phải qua giống như mình đi thử stress test, mà đi thử sức khỏe của mình vậy đó, đi coi chỗ nào yếu thì mình phải ấy, thì những ngân hàng đó phải qua bao nhiêu cái gọi là cái thử thách, rồi gia tăng cái mức reserve. Tại vì cái bảo hiểm của ngân hàng á là ngân hàng là cái một cái phương pháp gọi là đầu heo nấu cháo, mượn đầu heo nấu cháo giống y hệt như vậy đó, theo tiếng Việt Nam của mình đó, lấy tiền của dân chúng đầu tư và làm tiền đó. Thật ra đó là cái phương pháp này, nhưng mà nếu mà lấy tiền của quần chúng mà đầu tư cẩu thả, mà không để vào một cái mức dự trữ reserve đó, thì khi mà tan vỡ rồi nó không reserve. Thành ra chính phủ liên bang đã gia tăng cái mức dự trữ đó rồi, nhưng mà cái cách gọi là họ trả tiền lương cho những tổng giám đốc đó, những người CEO đôi khi họ một năm họ mười mấy triệu, 20 triệu đó, là hồi xưa tới giờ đó là họ đưa ra những cái compensation đó, là những cái stock option này nọ, nhiều khi 3 năm sau mới có thể lấy được, mỗi năm được gia tăng nhưng mà 3 năm sau mới được. Là tại sao? Là họ không muốn làm một cách cẩu thả, để rồi lấy tiền xong rồi phủi tay rồi đi chỗ khác, cho nên kéo dài. Bây giờ họ gia tăng thêm là không phải 3 năm nữa mà là 4 năm, để chi? Để những người CEO đó phải có cái nhìn dài hạn cho cái công ty của mình. Thì đây là những cái biện pháp nó chậm nhưng mà nó vững chắc từ từ, thì nó cái lỗ hổng nó vẫn còn, nhưng mà nó chưa hoàn toàn bích lại, nhưng mà nó vẫn còn nó đỡ nguy hiểm hơn hồi xưa thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Trở lại với Dallas ạ.
Dạ vâng, chuyển qua một câu hỏi khác thì về xe hơi, thì cái hãng màu Volkswagen thì sẽ bị phạt nặng và sẽ mua lại 500.000 chiếc xe mà lại loại mà đi diesel là dầu đó để sửa lại, thì không biết rằng là tương lai cái hãng này sẽ ra sao. Cái công ty là Mitsubishi thì đưa ra cái con số mà xe tiêu thụ xăng không có đúng sự thật, thì không biết rằng là họ sẽ giải quyết như thế nào vậy thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy đó. Mình thấy nhiều cái scandal, không phải là chỉ là Volkswagen mà trong đó có Toyota về những cái an toàn, rồi GM là cái chìa khóa, cái ignition key, rồi đó là những công ty đại khổng lồ mà họ gian lận đó. Chính phủ của Hoa Kỳ hay của những cái quốc gia khác không có đủ cái nguồn nhân lực để mà kiểm tra, nhưng mà Volkswagen như cô nói đó, 18 tỷ đô la, đầu tiên là họ ước đoán chỉ có 1 tỷ, 2 tỷ, bây giờ càng ngày nó càng lên, bây giờ đưa ra những giải pháp mà những cái xe, tại vì Volkswagen là một cái xe mà hồi xưa giờ mà ở Việt Nam mình xài nhiều lắm, hồi xưa là Đức Quốc là đưa cái Volkswagen đầu tiên, cái chiếc xe con cóc đó cô Nam Phương, cái xe mà gọi là Volkswagen nó cóc đó.
Yeah.
Thật sự cái xe đó là do ông Hitler là cái người tiên khởi, ông bảo phải chế cái xe đó để cho mọi người dân bên Đức Quốc phải có xe, thì cái xe đó là từ thời Hitler. Mà sau này Volkswagen họ mạnh đến mức họ own luôn Audi, Porsche, những cái xe mà rất là high performance. Mà những xe diesel á, thì phần nhiều á, là nó bây giờ nó không có ra khói hôi như hồi xưa nữa. Xe diesel nó hôi lắm, ra khói emission dữ lắm, thì bây giờ nó thanh khiết hơn. Nhưng mà nó, cái emission nó ô nhiễm vào môi trường nó nhiều, thì họ ăn gian rất mạnh, đưa vào những cái phần mềm như tôi Nam Phương nhớ đó, là gạt nguyên cả toàn quốc Hoa Kỳ bao nhiêu năm. Thì sau khi điều tra bây giờ họ gọi là bị bắt một cách gọi là trắng trợn, là đưa cái software vô để gian lận chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ nó ở lẽ ra là muốn sửa là những cái xe nó sửa không nổi và sửa rất lâu, thì bây giờ cái biện pháp cuối cùng là của họ là sẽ mua lại 500.000 chiếc xe. Mà mua như vậy á, người ta không rõ là mua như vậy rồi sửa lại rồi bán lại hay như thế nào, nhưng mà biết là mua lại á, nếu mà mình sẵn sàng bán á, còn không thôi thì có quyền sửa, thì họ phải để vào một cái dự trữ là 18 tỷ đô la. Thì nếu mà cô Nam Phương muốn chờ đợi một thời gian, đợi họ mua mấy cái xe rồi họ sửa xong họ bán chắc là rẻ lắm đó cô Nam Phương.
Thôi mình đợi lúc đó mình mua luôn ha cô Quỳnh Lan ha.
À, vâng, thưa tiến sĩ, về những cái công ty mà được cho là những công ty high tech như là IBM, Intel, Yahoo, v.v. thì họ đang gặp những cái khó khăn và đang lay off. Có đúng như vậy không thưa tiến sĩ?
Dạ có, những cái công ty đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một cái người nó gọi là cyclical downturn thôi. Cái
yeah.
industry, cái kỹ nghệ nào hay những công ty nào nó cũng qua một cái chu kỳ đó. Thì cái chu kỳ hiện tại là người ta không có cái luật cung và cầu nó bất đi bất di bất dịch. Vì khi mà mình người ta bắt đầu người ta thấy cái mức cầu nó thấp đó, thì tất nhiên là cái stock nó xuống, và cái đầu tư mạo hiểm. Mà khi mà cái người ta giới đầu tư họ thấy rằng những cái công ty technology này nó bắt đầu giá nó thấp, giá stock nó thấp đó, thì tất nhiên là cơ hội đầu tư thì họ phải nhào vô là họ mua lại, thì nó sẽ lên lại, thì nó một cái chu kỳ thôi ha.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi đường dây của giáo sư, chắc có lẽ đã bị...
Dạ, tôi có nghe được không ạ?
Dạ
vâng ạ, xin mời giáo sư tiếp tục.
Dạ thưa, xin mời hỏi câu hỏi tiếp tục ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với một cái vấn đề mà có lẽ câu này thì thường thường đó là Ngọc Minh hay hỏi lắm, nhưng mà hôm nay Quỳnh Lan xin phép được hỏi giáo sư. Hay là thưa giáo sư, trở lại vấn đề và về ngành business và mở một cái cơ sở thương mại tiểu thương đó, thì khi mà mở một cái cơ sở thương mại như vậy, một cái cơ sở nhỏ tiểu thương như vậy, thì có cần phải quảng cáo hay không, và phải quảng cáo qua một cái hình thức nào, và quảng cáo là như thế nào, bao nhiêu, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, quảng cáo đó thì mình tiếng Hoa Kỳ nó gọi là, tiếng Mỹ nó gọi là advertising. Còn marketing đó thì cái danh từ nó bao gồm hơn, thì nó gọi là tiếp thị. Nó danh từ mới mà tôi cũng mới học hỏi đây, cái danh từ tiếp thị có nghĩa là marketing đó. Thì marketing nó bao gồm rất nhiều. Marketing là có nghĩa là một cái công ty, là ví dụ như tại sao mình nhìn cái chữ M mà khổng lồ màu vàng thì mình nghĩ đến cái hình ảnh của cái McDonald's, hay là marketing một cái dấu hiệu, cái branding nào đó thì nó bao gồm đấy. Mà marketing không phải là chỉ là về branding, về tên tuổi, hay về cái logo của company, hay là cái cách mình dịch vụ hay hàng hóa để thế. Còn advertising có nghĩa là quảng cáo, như chị mình đang hỏi đó. Quảng cáo thì nó là một cái địa hạt đó, nó rất là bao gồm. Nó là một cái khoa học về tâm lý, về kinh tế, về kinh doanh. Đó là một cái, những cái công ty lớn nhỏ đều quảng cáo. Đó là một cái chi phí đó mà gần như là công ty nào cũng phải bỏ một số tiền ra. Và tại vì cái câu Việt Nam mình nói rằng đó là phải gọi là phải, tiếng Mỹ họ nói nhiều hơn, you gotta spend money to make money, có nghĩa là sao, phải dùng tiền để phải xài tiền thì mới làm tiền được. Thì marketing là một cái phần mà mình mình cần phải có để duy trì cái business hiện hữu. Như quý vị nhớ tại sao công ty mà lớn như Coca-Cola ai cũng biết hết, hay chiếc xe Toyota ai cũng biết hết, nhưng mà trong khi những có những cái Olympic hay là những cái Super Bowl họ lại quảng cáo trong vòng chỉ mấy chục giây, vài chục giây thôi là cả triệu đô la quảng cáo, là tại sao họ muốn được gợi lên cái ý thức của công ty đó. Công ty tôi vẫn thành công, vẫn còn hiện hữu đây, xin quý vị hãy nhớ đến chúng tôi. Và khi quảng cáo hoặc một cách hữu hiệu qua trung gian, qua TV, qua radio, qua báo chí đó, nó tạo nên cái kích thích cho cái sự tiêu thụ, nó đưa lên cái sự gọi là cái gợi ý rằng chúng ta hãy còn đây, xin hãy nhớ đến, và đưa lên một cái dịch vụ nào đó, một cái hàng hóa mới nào đó. Thành ra điều đó, những cái công ty gần như mà tiểu thương mà bắt đầu start up business thì quảng cáo lại càng quan trọng hơn. Những cái công ty mà vững chãi rồi thì quảng cáo một cái phần nào đó là một cái phần ngân sách của cái lợi tức mình, có là cái percentage of revenue đó, là phần nhiều những cái công ty start up đó là cái phần quảng cáo đó là nó chiếm nhiều khi tới 20-30% của cái revenue, của cái lợi tức của mình. Còn những công ty đại khổng lồ cả tỷ tỷ đô la thì cái budget của quảng cáo đôi khi khoảng chừng 7%, 5%, 7%, 15%, nó tùy theo cái kỹ nghệ. Thành ra cái điều đó là một cái chi phí mà gần như là mình phải có để bảo tồn và tăng trưởng, tại vì trong kinh doanh á, mà mình dừng bước có nghĩa là mình lùi bước, là tại vì giống như mình ra ngoài chiến trường vậy. Nếu mà mình không cố gắng để mà giữ đất hay là chiếm đất thì mình sẽ mất đất. Thành ra quảng cáo nó đi chung với lại cái chiều hướng điều hành là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư nói. Thì Quỳnh Lan mới nhớ là mà trong mỗi một lần mà có chương trình mà thể thao trực tiếp mà truyền hình á, thì các công ty lớn họ đã bỏ ra cả mấy triệu Mỹ Kim để mà chỉ quảng cáo, nhắc nhở trong vòng một vài giây mà thôi. Yeah. Nhưng mà họ sẵn sàng để làm cái điều đó để nhắc nhở cho mọi người biết rằng là tôi vẫn còn đây, phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần. Cảm ơn Nam Phương và Ngọc Minh cùng điều hợp chương trình với Quỳnh Lan ngày hôm nay. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương, Ngọc Minh một cuối tuần được bình yên và hạnh phúc. Cuối tuần ngày hôm nay đi biển chơi.
Yeah. Cảm ơn cô rất là nhiều, và Nam Phương cũng xin chúc cô và giáo sư được một thứ bảy và chủ nhật là hai ngày đẹp trời, sẽ được ra hồ ngắm, đi biển thì sao quá. Nếu như giáo sư có nướng barbecue thì gọi Nam Phương và Ngọc Minh.
Một ngày cuối tuần rất đẹp, xin kính chúc quý anh chị.
Dạ vâng, xin kính chào.
Ngày hạnh phúc.